Tứ thập nhị chương kinh. Hòa thượng Tuyên Hóa giảng năm 1974 tại Kim Sơn Tự, San Francisco, California. Đề mục. Tên đề của bộ kinh này có 7 chữ: Phật thuyết tứ thập nhị chương kinh, và 7 chữ ấy bao gồm cả tên chung, tức là thông danh, lẫn tên riêng, tức là biệt danh. Trong đó, chữ kinh là tên chung. Tất cả kinh điển do Đức Phật thuyết giảng đều có cùng một tên chung là kinh. Và những chữ còn lại nằm trong tên đề thì thuộc về phần tên riêng. Tên riêng là tên gọi đặc biệt của bộ kinh, không hề trùng hợp với tên riêng của bất kỳ một bộ kinh nào khác. Chữ kinh ở đây cũng giống như trường hợp chữ người là tên chung để chỉ nhân loại của chúng ta vậy. Bên cạnh đó, mỗi người lại còn có một tên gọi riêng biệt, như kẻ thì xưng là Trương Tam, người thì gọi là Lý Tứ. Kinh điển do Đức Phật thuyết giảng cũng tương tự như vậy, cũng đều có cả tên chung và tên riêng. Tên riêng của bộ kinh này là Phật thuyết tứ thập nhị chương. Phần tên riêng ấy cho thấy bộ kinh này thuộc loại nhân pháp lập đề, tức là dùng tên của người nói ra giáo pháp và tên của giáo pháp mà người ấy nói ra để lập thành tên đề của bộ kinh. Trong đó, Phật là người và tứ thập nhị chương là pháp. Bộ kinh này chứa đựng giáo pháp do chính Đức Phật thuyết giảng. Trong thời kỳ kết tập kinh tạng, các đệ tử của Ngài đã kết nối từng chương một lại với nhau để hình thành một bộ kinh. Đây cũng có thể xem như một tập ngữ lục của Đức Phật, và 42 chương sách chính là 42 đoạn ngữ lục, hay 42 lời dạy bảo của Ngài. Phật thuyết tứ thập nhị chương kinh là một bộ kinh được truyền đến nước Trung Hoa trước nhất. Lúc bấy giờ, vào đời vua Minh Đế nhà Hậu Hán, có hai tôn giả là Ca Diếp Ma Đằng và Trúc Pháp Lan dùng ngựa trắng để chuyên chở kinh điển từ nước Ấn Độ sang Trung Hoa. Và sau đó, vua Hán Minh Đế đã cho cất chùa ngựa trắng, tức là Bạch Mã Tự, ngay tại kinh đô Lạc Dương. Như vậy, Phật pháp được truyền bá đến nước Trung Hoa vào đời nhà Hán. Tuy nhiên, vì đạo giáo tại Trung Hoa thời ấy đang rất thịnh hành, nên khi Phật giáo lan truyền đến quốc gia này thì có nhiều đạo sĩ sanh lòng ganh ghét và tâu với vua rằng Phật giáo chỉ là thứ giả, đó là tôn giáo của ngoại bang chứ không phải của Trung Hoa. Vậy xin bệ hạ hãy ngăn cấm việc truyền bá đạo Phật và trục xuất Phật giáo ra khỏi lãnh thổ Trung Hoa. Nếu bệ hạ không muốn xóa bỏ Phật giáo thì xin hãy tổ chức một cuộc so tài. So tài như thế nào ư? Các đạo sĩ yêu cầu nhà vua cho mang tất cả kinh điển do Đức Phật thuyết giảng và kinh điển do đạo giáo đến xếp chung vào một chỗ rồi châm lửa đốt. Hễ kinh điển của bên nào bị cháy thì bên ấy là thứ giả, và kinh điển của bên nào không bị cháy thì bên đó là thứ thật. Đương thời, bên đạo giáo có đạo sĩ tên là Chử Thiện Tín, là một trong những vị thủ lãnh của đạo giáo. Ông ta dẫn theo 500 đạo sĩ, tất cả cùng nhau khuân vác các kinh điển, linh văn của đạo giáo xếp vào một chỗ, rồi lâm dâm khấn vái với Thái Thượng Lão Quân. Kính bạch Đại Đức Thiên Tôn, xin Ngài hãy thị hiện oai linh, xui khiến cho kinh sách của đạo giáo chúng ta đều không bén lửa, còn kinh điển của Phật giáo thì bị cháy rụi hết thảy. Thời bấy giờ có rất nhiều đạo sĩ có thần thông, người thì có thể cưỡi mây lướt gió, kẻ lại có thể bay lên trời hoặc chui xuống đất. Có đạo sĩ còn biết cả thuật tàng hình. Tàng hình tức là quý vị vừa mới thấy họ sờ sờ ngay trước mắt thì đột nhiên lại biến mất, không còn thấy tâm dạng của họ đâu nữa. Những đạo sĩ bản lãnh như thế đều có cả. Có đạo sĩ còn biết dựa vào phép độn, tức là phương pháp kỳ môn độn giáp mà chạy thoát thân, nhờ dựa vào nào phù, nào chú, nào bùa phép của đạo giáo nên các đạo sĩ có được rất nhiều pháp thần thông. Song đến lần này dùng lửa đốt kinh sách thì thế nào? Kinh điển của Phật giáo chẳng những đã không bốc cháy mà lại còn phát hào quang. Bấy giờ xá lợi của Đức Phật phóng hào quang năm màu, kinh điển cũng tỏa hào quang rực rỡ. Các đạo hào quang tỏa ánh sáng chan hòa khắp không trung, trông chẳng khác nào vầng thái dương đang soi tỏ cả thế gian vậy. Còn kinh điển của đạo giáo vừa đốt thì đều bén lửa cháy rụi ngay, không còn sót lại gì cả. Bấy giờ những đạo sĩ từng biết cưỡi mây cưỡi mưa lại chẳng thể cưỡi mây cưỡi mưa được nữa, vì không còn phép thần thông. Kẻ biết bay lên trời thì chẳng thể bay đi, biết chui xuống đất lại chẳng tài nào chui lọt mình xuống đất, biết tàng hình cũng chẳng thể ẩn nấp ở đâu được nữa. Lúc ấy tất cả phù chú của họ đều hết linh nghiệm, không còn công hiệu nữa. Bấy giờ toàn bộ kinh sách của đạo giáo đều bị cháy sạch, khiến cho các đạo sĩ như Trừ Thiện Tín, Phí Chánh Thanh đều tức tối tưởng chết đi được ngay giữa công chúng. Trong khi họ đang trong cơn tức giận như thế, thì có đến 200-300 đệ tử của họ lại cắt bỏ râu tóc ngay tại hiện trường để xuất ra đầu Phật. Đây là cuộc đấu phép xa xưa nhất giữa Phật giáo và đạo giáo, và đạo giáo đã chuốc lấy phần thảm bại. Sau đó, hai tôn giả Ca Diếp Ma Đằng và Trúc Pháp Lan cùng bay vọt lên hư không, thị hiện 18 phép biến hóa như thân trên ra lửa, thân dưới ra nước, thân dưới ra lửa, thân trên ra nước, đi lại trong hư không, nằm ngủ trong hư không, và vô số phép thần thông biến hóa khác. Cho nên những người đương thời và luôn cả hoàng đế thầy đều dốc lòng tin theo đạo Phật. Vì vậy bộ kinh này rất quan trọng, và đây cũng là bộ kinh đầu tiên được truyền đến nước Trung Hoa. Cho nên hôm nay tôi muốn cùng quý vị nghiên cứu bộ kinh này. Bây giờ chúng ta hãy tìm hiểu ý nghĩa của chữ Phật. Phật tức là Phật Đà Gia và là tiếng Phạn, dịch sang tiếng Trung Hoa là giác giả, nghĩa là đấng giác ngộ. Có ba loại giác ngộ là tự giác, giác tha và giác hạnh viên mãn. Thứ nhất, tự giác, tức là tự trở nên giác ngộ. Bậc tự giác thì không giống như hạng phàm phu là kẻ chưa được giác ngộ. Những người tu theo nhị thừa đều có thể tự họ trở nên giác ngộ, vì thế họ đều khác hẳn kẻ phàm phu. Thứ hai, giác tha, tức là làm cho người khác trở nên giác ngộ. Hàng nhị thừa có thể trở nên giác ngộ, nhưng họ không giác ngộ được người khác. Do đó, người có thể khiến cho người khác trở nên giác ngộ là bậc Bồ Tát, chứ không phải là hạng nhị thừa. Bồ Tát đã có thể tự giác, lại có thể giác tha, và vừa làm lợi cho mình, vừa có thể làm lợi cho người khác. Bồ Tát xem tất cả chúng sinh đều bình đẳng như nhau, cho nên sau khi đã tự giác ngộ rồi, các ngài mong rằng hết thảy chúng sanh cũng đều được giác ngộ, được sáng suốt như mình. Đó gọi là giác tha. Thứ ba, giác hạnh viên mãn. Bậc Bồ Tát tuy có thể giác ngộ người khác, nhưng vẫn chưa thể đạt được giác hạnh viên mãn. Trong khi đó, chư Phật đã có thể tự trở nên giác ngộ, lại có thể làm cho người khác được giác ngộ, và còn có thể hoàn thành mỹ mãn hạnh tự giác giác tha của mình nữa. Chính nhờ đã hoàn tất trọn vẹn cả ba hạnh nguyện giác ngộ này, nên các ngài đã được thành Phật. Thuyết, nghĩa là nói, bộ kinh này vốn do Đức Phật nói ra, chữ thuyết còn bao hàm ý nghĩa duyệt sở hoài. Thế nào gọi là duyệt sở hoài? Tức là nói ra những điều mà trong lòng mình ưa thích, và một khi đã nói ra rồi thì càng cảm thấy hoan hỉ vui vẻ hơn. Tứ thập nhị chương, nghĩa là 42 chương, bộ kinh này có 42 chương, đó là 42 đoạn ngữ lục của Đức Phật, và cũng là 42 chương Phật Pháp do chính Đức Phật tuyển thuyết. Kinh có bốn nghĩa là quán, tức là kết nối, nhiếp, tức là thâu về, thường và pháp. Thứ nhất, quán là quán xuyên sở thuyết nghĩa, nghĩa là nối kết những nghĩa lý đã được thuyết giảng lại với nhau. Cũng giống như tràng chuỗi niệm Phật, các đạo lý trong kinh được liên kết với nhau từng chữ một. Thứ hai, nhiếp là nhiếp trì sở hóa cơ, nghĩa là thâu phục, dẫn dắt tất cả chúng sinh có căn cơ và đã sẵn sàng để đón nhận sự giáo hóa. Thứ ba, thường. Thế nào gọi là thường? Cổ kim bất biến viết thường, nghĩa là từ xưa đến nay không hề biến đổi thì gọi là thường. Những đạo lý chứa đựng trong kinh vốn bất biến, trong quá khứ đã không thay đổi, ngay hiện tại cũng không thay đổi, và trong tương lai cũng sẽ không thay đổi, cho nên gọi là thường. Thứ tư, pháp, tam thế đồng tuân viết pháp, nghĩa là những gì mà tam thế đều đồng lòng tuân theo thì gọi là pháp. Tam thế là ba đời, quá khứ, hiện tại và vị lai. Tất cả chúng sinh trong ba đời đều tôn thờ và noi theo giáo pháp trong kinh mà tu hành. Chữ kinh còn bao hàm nhiều ý nghĩa khác như suối phun, tức là dũng tuyển, vì các đạo lý hàm chứa trong kinh chẳng khác nào những mạch nước ngầm tuôn ra từ lòng đất, cho nên kinh cũng ví như suối phun vậy. Dây mực, tức là thằng mặc. Kinh tựa như sợi dây có chấm mực mà thợ mộc thường dùng để vẽ đường thẳng. Tỷ dụ biểu thị kinh là tiêu chuẩn mẫu mực của pháp. Ngoài ra, vì kinh dạy người đời phương pháp tu hành, cho nên kinh cũng có nghĩa là con đường, tức là kính lộ, con đường tu hành. Trên đây là phần giải thích sơ lược về đề mục của bộ kinh Phật Thuyết Tứ Thập Nhị Chương.